Ma Ngân, chương 1116, tàn sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo liền thấy một cái đầu rồng to lớn cả vật thể màu xanh trực tiếp từ bên trong đầm lầy ngự lực này rít xào lao ra. Toàn bộ thân thể hoàn toàn từ băng nhận mỏng manh tạo thành, nơi nó đi qua từng gã binh sĩ thượng bang trực tiếp bị cắt đứt rời. Giờ khắc này, Tiêu Hoàng làm cho người ta có cảm giác trực quan nhất chính là trực tiếp lột xác trở thành ma quỷ không hơn không kém. Nơi hắn đi qua, sinh linh đồ thán. Chỉ là trong nháy mắt ước chừng 2.000 tên binh sĩ thượng bang đã mất mạng, đoàn ngự lực từ trong thi thể trôi nôi ra cùng một lần nữa bị Tiêu Hoàng hấp thu vào trong cơ thể tiếp tục duy trì loại trạng thái vận hành siêu cao này. Bầu trời, mặt đất cùng với hết thảy bốn phía, giờ khắc này dường như đều đã biến thành màu xanh sậm, làm cho người ta cũng không thể phân biệt rõ thế giới này rốt cuộc là ban ngày hay đêm tối. Trừ Tiêu Hoàng đứng trên mặt đất phía trên ngự lực. Đầm lầy, ở bốn phía tùy ý có thể nhìn thấy thi hài hoặc nguyên vẹn, hoặc không trọn vẹn, trải rộng bên trong đầm lầy ngự lực này, nhìn không thấy giới hạn. Phía trên thi thể, từng cặp mắt trợn trừng, biểu lộ thống khổ và vô cùng sợ hãi. Lúc này trên mặt Tiêu Hoàng dính đầy vết máu trở nên cực kỳ dữ tợn. Đối mặt với một số binh sĩ thượng bang giống như mê muội phóng vọt tới, hắn khẽ vung lên hai tay, 7-8 gã binh sĩ thượng bang liền tan xương nát thịt, chỉ một tay một chảo liền bóp nát đầu một gã binh sĩ thượng bang. Đức hiếu sinh ở dĩ vãng đã không còn sót lại chút gì. Nếu Tiêu Hoàng không thể hoàn trả lại tội nghiệp, vậy cứ để tội nghiệp tiếp tục kéo dài đi. Cho dù sẽ có báo ứng, Tiêu Hoàng cũng phải bóp nát cái gọi là báo ứng này. Sát, tàn sát, đây là ý niệm duy nhất trong đầu Tiêu Hoàng lúc này, bên trong hai mắt đã nhìn không ra chút tình cảm ôm ấp của con người nên có, mà lạnh như băng giống như một cô máy móc. Thiệu Bỉ Kỳ chạy như điên ra một khoảng cách khi nhìn phía sau thấy từng binh sĩ thượng bang bị xé toạc ra, bên trong thân thể tàn phát ra đoàn ngự lực bị Tiêu Hoàng hấp thu, hai mắt hắn liền bị lấp đầy vẻ sợ hãi. Trong mơ hồ Thiệu Bỉ Kỳ đã cảm nhận được chỉ bằng vào vài ba vạn người muốn ngăn cản Tiêu Hoàng, gần như chính là chuyện hoang đường không có khả năng. Hơn nữa tuy rằng không biết đoàn ngự lực kia rốt cuộc là chuyện gì, nhưng hắn lại có thể phát hiện rõ ràng, theo giết chóc liên tục ngự lực đoàn tụ tập sức chiến đấu của Tiêu Hoàng đang trở nên cường đại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Thiệu Bỉ Kỳ vô cùng chật vật tiến vào bên trong ma văn chiến hạm Long Khải, rồi sụi lơ ở bên trong ma văn chiến hạm, đồng thời hạm viên lại một chút không dám chậm trễ, bằng tốc độ nhanh nhất đưa Thiệu Bỉ Kỳ vào trong phòng điều trị, đồng thời ma văn chiến hạm Long Khải Hào cũng khẩn cấp bay lên không trung. Tận khả năng rời xa phạm vi công kích của Tiêu Hoàng. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Hoàng lại sẽ bỏ qua cho Thiệu Bỉ Kỳ sao? Hai tay liền vung ra, thông qua dao động ngự lực đánh chết vài tên binh sĩ thượng bang tới gần, rồi phóng thẳng tới hướng ma văn chiến hạm Long Khải Hào. Nhưng mà đúng lúc này, bên trong bầu trời rậm rạp ma văn vận binh hạm bỗng nhiên hiện ra ước chừng 5 vạn tên binh sĩ thượng bang một lần nữa nhảy xuống bên trong rừng rậm bị san thành đất bằng phẳng, một lần nữa điên cuồng triển khai công kích vào Tiêu Hoàng. Muốn chết, vậy đến đây đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này Tiêu Hoàng giống như ma quỷ hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ biết giết chóc đối mặt với bất kỳ sinh mệnh còn sống nào, đều có một loại kích động muốn trà đạp cho tới chết. Không có do dự, Tiêu Hoàng nhìn chằm chằm vào công kích của mấy vạn tên binh sĩ thượng bang, thân mình phóng tới bên trong hàng ngũ binh sĩ thượng bang, cự kiếm mỏ neo trong tay một lần nữa hình thành. So với dĩ vãng bất đồng chính là, hiện giờ phía trên cự kiếm mỏ neo vô cùng cũ nát kia, đã bắt đầu dâng lên từng đợt màn sương mù màu xanh. Tiêu Hoàng đập thật mạnh xuống mặt đất, lập tức mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt lên, giống như động đất mãnh liệt, mặt đất bị san bằng lại tiếp tục nứt vỡ ra, dung nham cuồn cuộn từ bên trong các khe nứt phun trào ra. Ngàn vạn tên binh sĩ thượng bang trực tiếp bị cỗ lực lượng tàn bạo này đánh cho tan xương nát thịt, dao động ngự lực bay tản trên không trung tụ tập trở thành vô số đoàn ngự lực đều bị Tiêu Hoàng hấp thu vào trong cơ thể. Tiếp theo kiếm phong của cự kiếm mỏ neo vừa chuyển quét ngang một cái, lại một mảng lớn binh sĩ thượng bang trực tiếp vỡ nát nổ tung hình thành sóng xung kích cường lực thậm chí làm cho vài ngọn núi cách đó không xa bị san thành đất băng phẳng. Quan tổng chỉ huy Phan Đạt Phu ở bên trong căn cứ quân sự liệt thư trong hư không, giờ phút này đang dừng lại ở bên trong ma văn chiến hạm thượng võ, nhìn trên màn hình tiểu lung thành trên lãnh thổ tinh, một đoàn lại một đoàn hào quang màu xanh lóng lánh không chừng, khóe miệng hắn không kìm được giật giật mấy cái. Trong ánh mắt toát ra vẻ cố kỵ, không chỉ là Phan Đạt Phu, mà ngay cả nhân viên công tác bên trong hạm thể, trong ánh mắt đều toát ra vẻ sợ hãi vô tận. Mặc dù ở trên lãnh thổ tinh Tiêu Hoàng chỉ có một mình, nhưng loại giết chóc này dường như so với lúc trước ở trên ma duệ tinh càng thêm đáng sợ hơn, mỗi cái giơ tay nhấc chân của hắn toàn bộ đều toát ra sát khí giết chóc. Trong khu vực Tiểu Lung Thành rộng lớn như vậy, lại giống như xưởng xay thịt lấy đi sinh mệnh của binh sĩ thượng bang, số lượng binh sĩ tổn thất gần như với mỗi giây mấy trăm người để tính toán. Càng thêm đáng sợ chính là, mỗi một binh sĩ thượng bang đều là chết thảm, hoặc là bị Tiêu Hoàng mạnh mẽ rứt đứt đầu, hoặc là bị cự kiếm mỏ neo kia oanh kích đến tan xương nát thịt. Hiện giờ ở trên lãnh thổ tinh, binh sĩ thượng bang tổn thất đã cao tới hơn 7 vạn người. Đây tuyệt đối là một con số dọa khiếp lòng người, hết thảy chính là do một mình Tiêu Hoàng tạo ra. Tiêu Hoàng tên ma đầu chết tiệt này, Phan Đạt Phu không kìm được từ trong kẽ răng rít ra mấy chữ. Sau đó Phan Đạt Phu thông qua ma văn thông tin khích lệ binh sĩ tiền tuyến. Không cần kích động, ngự lực của Tiêu Hoàng đã tiêu hao hầu như không còn, ai giết chết Tiêu Hoàng, ta lập tức tấn chức hắn làm tướng quân, đồng thời ban cho ngự linh thủy. Nói xong, Phan Đạt Phu lại rời ánh mắt nhắm ngay sĩ quan phụ tá nói. Nhớ kỹ, cần phải bảo đảm an toàn cho Thiệu Bỉ Kỳ tướng quân. Hiểu rõ, sĩ quan phụ tá sắc mặt lạnh lùng lên tiếng. Trên thực tế, Thiệu Bỉ Kỳ này không chỉ là một thượng tướng địa vị hiển hách mà còn là cậu em vợ của giáo chủ Hải Đình gia, một tầng thân phận đặc thù này không cần nói cũng biết. Nếu Thiệu Bỉ Kỳ xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở quân khu phía đông, sẽ không ngừng gặp phải phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Long Khải Hào của Phan Đạt Phu vừa mới bay ra ngoài tầng khí quyển, lại nhìn cả khu vực rộng lớn bắc bán cầu lãnh thổ tinh đã biến thành màu xanh, nhưng lại đang không ngừng lan tràn. Cho dù ở ngoài tầng khí quyển nhìn xuống, cũng thấy hàn băng vạn năm màu xanh lóng lánh lạnh như băng, tiếp theo kích nổ, bắn ra hàn băng vạn năm tung tóe, thậm chí đạt tới cao mấy vạn thước. Báo cáo Phan Đạt Phu tướng quân, Long Khải Hào đã rời đi. 7 vạn binh sĩ của chúng ta ở trên lãnh thổ tinh còn sót lại chừng 1 vạn quân. Tiêu Hoàng này, chúng ta hoàn toàn không thể ngăn cản. Đúng lúc này, trợ thủ của Phan Đạt Phu, bỗng nhiên báo cáo với Phan Đạt Phu, bên trong giọng điệu tràn ngập sợ hãi run rẩy. Lại nhìn bên trong màn hình, Tiêu Hoàng đứng ở trong thế giới màu xanh, khí tức màu xanh từ trên thân thể hắn phát ra đã lan xa đến mấy cây số, binh sĩ thượng bang rơi vào trong phạm vi đó, lập tức bị đông lạnh rồi vỡ vụn. Năng lượng thể của cấp bậc ngự sư, cấp bậc ngự giả căn bản đừng nghĩ tạo thành chút tổn hại cho Tiêu Hoàng. Phóng mắt nhìn lại, ở khu vực rộng lớn quanh vị trí của Tiêu Hoàng, trừ thi thể binh sĩ thượng bang, toàn bộ là thi thể, nhìn qua giống như một chiến trường tu la tràn ngập giết chóc, ánh mắt có thể nhìn thấy được thi hài ngổn ngang. Quá khủng bố, làm cho người ta có cảm giác giống như Tiêu Hoàng là một con cự thú cuồng bạo, còn binh sĩ thượng bang gần như ngay cả con kiến đều không bằng. Giờ này khắc này Tiêu Hoàng đã hoàn toàn triệt để đột phá cảnh giới của người phàm. Hơn nữa một khi đạt tới ngự hồn, Phan Đạt Phu phi thường rõ ràng, vậy là có được năng lực tác chiến ở trong hư không, tầng khí quyển đã không thể ngăn cản bước chân Tiêu Hoàng. Điều này không thể nghi ngờ sẽ tạo thành vô cùng uy hiếp cho Phan Đạt Phu. Mệnh lệnh cho hạm đội dừng lại ở trong hư không, rút lui. Tiêu Hoàng cứ để cho hạm đội siêu cấp sắp tới xử lý đi. Phan Đạt Phu phát ra mệnh lệnh cho trợ thủ. Cái gì, trực tiếp rút lui, vậy binh sĩ trên lãnh thổ tinh thì sao? Trợ thủ chuyển ánh mắt ngơ ngác nhìn Phan Đạt Phu, hỏi ngược lại. Buông bỏ đi, xem như bọn họ làm một chút hy sinh vì chính nghĩa cho áo cách tư thần đi. Phan Đạt Phu gọn gàng dứt khoát nói, giọng điệu không có mảy may khó xử. Trên thực tế, buông bỏ binh sĩ trên lãnh thổ tinh không thể nghi ngờ chính là có ý nghĩa căn cứ quân sự liệt thư sau một giờ ngắn ngủi đụng độ với Tiêu Hoàng, đã toàn quân bị diệt, đây tuyệt đối là bị thương nặng. Nhưng bất kể bị thương nặng như thế nào, dù sao tính mạng của Phan Đạt Phu so ra cũng có giá trị hơn chăng? Hiểu rõ, trợ thủ không dám quá nhiều nghi ngờ, coi như sảng khoái đáp lại. Tiếp theo Phan Đạt Phu cưỡi ma văn chiến hạm xuất lĩnh hạm đội, liền trực tiếp quay đầu hạm, lập tức chạy ra ngoài hệ hàng tinh lãnh thu. Làm cho người ta có cảm giác nhìn như chiến thuật rút lui. Trên thực tế không có khác nhau quá lớn so với bỏ trốn mất dạng. Mà ở cách hệ hàng tinh lãnh thu không xa, hạm đội siêu tầm từ 4 phương 8 hướng tụ tập tới, đang cấp tốc tới gần. Đây cũng là vòng vây tầng thứ 3 do Trương Thượng Quân hạ lệnh bao vây tiễu trừ, cũng là binh đội cường đại nhất, tổng binh lực cao tới hơn 50 vạn. Chỉ vì để đánh chết một người Tiêu Hoàng, quan tổng chỉ huy lâm thời trong đó chính là một đồ đệ của Mạc Cáp Đốn, tên là Nặc An Cát, có được thực lực ngự hồn cấp 1, ý chí tương đối cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Thiệu Bỉ Kỳ và Phan Đạt Phu phân biệt rút lui khỏi lãnh thổ tinh, trên mặt Nặc An Cát không kìm được hiện lên vẻ khinh thường, chỉ là vây sát một tên Tiêu Hoàng mà thôi, vậy mà lại bị đánh cho tơi bời, quả thực mất hết mặt mũi của thượng bang chân nghĩa quốc. Cùng lúc đó, ở trên lãnh thổ tinh ước chừng 6 vạn thi thể chồng chất cùng một chỗ, gần như trải rộng khắp khu vực chung quanh Thạch Đông Thôn, Tiểu Lung Thành. Nơi nơi có thể tùy ý thấy được toàn là thi thể. còn lại 10.000 tên binh sĩ thượng bang, nhìn Tiêu Hoàng ở xa xa quanh thân gần như bị màn sương mù màu xanh bao bọc cùng với gương mặt không khác gì ác ma kia, cho dù bọn họ có trung thành với Áo Cách Tư Thần mấy đi nữa, cũng khó tránh khỏi cảm nhận vô tận sợ hãi. Nhất là khi biết được hạm đội trong hư không đã bắt đầu rút lui, lại làm cho trong lòng bọn họ rét lạnh. Đối mặt với Tiêu Hoàng vẻ mặt dữ tợn, từng bước một đi tới, binh sĩ thượng bang không tự chủ được dưới chân lui lại phía sau mấy bước, cảm giác sợ hãi và một cỗ uy áp truyền đến tận đáy lòng bọn họ, phòng tuyến tâm lý hoàn toàn hỏng mất. Tiêu Hoàng, không, không cần, chúng ta đầu hàng. Thấy Tiêu Hoàng bắt đầu tăng tốc, một số binh sĩ thượng bang kêu lên, đồng thời đều giơ cao khỏi đỉnh đầu vũ khí ma văn cầm trong tay. Đầu hàng ư, chết. Tiêu Hoàng đối mặt với binh sĩ thượng bang bắt đầu cầu xin tha thứ, gần như không hề có tình cảm thương hại. Trước đây Tiêu Hoàng đầu hàng, đâu có ai buông tha cho hắn. Cách chương.